là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
tỉnh Yên Bái triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021;
Yên Bái tổ chức khai mạc tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2020 tại Hà Nội;
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đê chống ngập sông Hồng xã Dây Phiên;
tình trạng khai thác cát trái phép vẫn hoạt động tại huyện Lục Yên.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác tuyên truyền về dân số kế hoạch gia đình trên địa bàn huyện Trần Yên thời gian qua. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Hồng Tuyến, vụ trưởng vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp quán triệt những nội dung cơ bản của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, luật sửa đổi bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với những nội dung cơ bản sau: tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung một số hình thức văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhằm đảm bảo tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, sửa đổi bổ sung một số nội dung khác của luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã sơ kết sản xuất vụ hè thu năm 2020, triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2020, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn tỉnh là trên 72.200 ha, sản lượng đạt gần 320.000 tấn, tăng trên 5.500 tấn so với năm 2019, đạt 102% so với kế hoạch. Các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây rau màu đều vượt năng suất và sản lượng. Mặc dù diện tích chè giảm 280 ha so với năm 2019, tuy nhiên giá chè búp tươi ước đạt 321,8 tỷ đồng, dự ước xuất khẩu chè năm 2020 đạt 1.980 tấn, giá trị đạt 2,75 triệu đô la Mỹ, sản lượng cây ăn quả ước đạt 53.000 tấn. Đến tháng 11, tổng đàn gia súc chính của tỉnh là trên 610.700 con, đạt 92,8% kế hoạch, giá trị chăn nuôi đạt 1.980 tỷ đồng. Tổng diện tích đưa vào nuôi trồng khai thác thủy sản đạt 22.267 ha, sản lượng năm 2020 ước đạt 11.500 tấn. Đến ngày 15 tháng 10, 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã trồng được 16.730 ha rừng, đạt 105% kế hoạch năm. Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, qua đó giúp người dân ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Năm 2021, ngành nông nghiệp phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt 313.000 tấn, trong đó vụ đông xuân năm 2020-2021 gieo cấy 19.210 ha lúa đông xuân, 20.000 ha ngô đông xuân. Đối với lúa đông xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp. Cơ cấu giống lúa lai chủ lực là Nhị Ưu 838, Nhị Hương 305, MHC2, Nhị Ưu 69, Nhị Ưu 89, lúa thuần tập trung vào các giống Hương Chiêm, Thiên Ưu 8, Đài Thơm 8.
Sáng nay tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long, Hà Nội, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với tập đoàn Central Ryan Việt Nam tổ chức khai mạc tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2020. Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản thủy sản tỉnh Yên Bái diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long, Hà Nội. Tuần lễ sẽ quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông thủy sản có thế mạnh của tỉnh Yên Bái như bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, chè Suối Giang, măng, thịt sấy và các sản phẩm nông thủy sản tiêu biểu của tỉnh đến đông đảo người tiêu dùng Hà Nội. Qua đó hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hình thành chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái. Dịp này cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái và Bixi Thăng Long Hà Nội, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái và Bixi Thăng Long Hà Nội, giữa hợp tác xã bưởi đặc sản Việt Gáp Đại Minh và Bixi Thăng Long Hà Nội.
Dự án đê chống ngập sông Hồng xã Dây Phiên có tổng mức đầu tư trên 470 tỷ đồng, với hạng mục chính là tuyến đê dài trên 4 km được thiết kế bám sát bờ sông Hồng, đảm bảo kỹ thuật thoát lũ, chống ngập và chỉnh trang đô thị. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018, yêu cầu đặt ra là trong giai đoạn 2018-2020 là phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công hạng mục đê chính đạt trên 3,2 km. Thực tế hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Các nhà thầu chính trong đó có công ty cổ phần tập đoàn Cường Thịnh Thi không tập trung nhân lực, máy móc dẫn đến tiến độ rất chậm so với yêu cầu. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cần có những giải pháp tích cực hơn nữa để hoàn thành việc giải ngân vốn dự án trong năm 2020, nghiêm túc đôn đốc nhắc nhở các nhà thầu cần thiết sẽ xem xét đến phương án bổ sung nhà thầu phụ hoặc thay thế nhà thầu để đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đã có một bộ phận thanh niên hiện nay có những lệch lạc trong nhận thức, bị ảnh hưởng, bị tác động bởi những luận điệu xuyên tạc, những thông tin xấu độc chống phá Đảng, nhà nước ta của các thế lực thù địch. Để giúp đoàn viên thanh niên thành phố có cái nhìn đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về chủ trương, đường lối của Đảng cũng như truyền thống cách mạng mà biết bao thế hệ cha anh đi trước đã vun đắp. Buổi tọa đàm do Hội Cựu chiến binh và Thành đoàn Yên Bái vừa tổ chức với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố đã phần nào làm rõ hơn về những nội dung này. Xuyên suốt buổi tọa đàm có chủ đề vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc phản bác lại các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch là những câu chuyện, những minh chứng sâu sắc nhất của các khách mời truyền tải đến đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố Yên Bái về truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người Việt Nam. Không kể thời chiến hay thời bình, họ đã phải hy sinh biết bao xương máu để đất nước Việt Nam hôm nay giành được độc lập tự do, nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình hạnh phúc. Các bạn đoàn viên thanh niên còn trực tiếp tham gia trao đổi, đặt câu hỏi cho nhiều vấn đề mình quan tâm và thắc mắc. Anh Nguyễn Kim Cương, Bí thư đoàn phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Thông qua buổi tọa đàm này thì có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đến thế hệ trẻ của thành phố Yên Bái nói chung và tuổi trẻ của tỉnh Yên Bái nói riêng, để chúng tôi cảm nhận được thấy rằng các thế hệ đi trước, các thế hệ cha ông đi trước đã cống hiến công sức xương máu để bảo vệ cái nền độc lập của chủ quyền của Tổ quốc, và cũng vì cái sự hy sinh của ông cha ta cho nên là thế hệ trẻ của tôi hiện nay mới được sinh sống ở trên mảnh đất quê hương yên bình.
Tham gia buổi tọa đàm là dịp để Thượng úy Hà Lan Anh, Phó Bí thư Đoàn Công an thành phố Yên Bái và các bạn đoàn viên thanh niên được hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng dân tộc Việt Nam, tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên bày tỏ suy nghĩ chính kiến của mình về những vấn đề liên quan. Bạn Hà Lan Anh nói.
Qua buổi tọa đàm ngày hôm nay thì bản thân tôi hiểu được rằng cái công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và củng cố tình cảm, niềm tin và bản lĩnh chính trị. Qua đó xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thành phố Yên Bái đã có nhiều cố gắng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Các cơ sở đoàn, hội đã thường xuyên nắm bắt định hướng đoàn viên thanh niên, hội viên, đẩy mạnh sử dụng công cụ internet, mạng xã hội để giáo dục đoàn viên, hội viên. Tuy nhiên, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong tình hình mới vẫn gặp khó khăn và thách thức. Một bộ phận đoàn viên thanh niên lười học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng đoàn viên, hội viên ở nhiều nơi không kịp thời. Đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn chưa chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm cực đoan lệch lạc sai trái, đặc biệt là những thông tin trên mạng xã hội. Vẫn còn một số ít đoàn viên, hội viên tham gia cổ vũ, bình luận, chia sẻ thông tin độc xấu trên mạng xã hội. Chị Trần Thị Lan Hương, Bí thư đoàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái trao đổi.
Hôm nay đến tham gia buổi tọa đàm này, tôi càng nâng cao về nhận thức, ý thức, tính trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu trong cán bộ đoàn, nhất là đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó sẽ càng tăng cường về các tuyên truyền về giáo dục, đẩy lùi các hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống, thúc đẩy thanh thiếu nhi thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, triển khai các biện pháp phù hợp để đẩy mạnh các cuộc tuyên truyền đến cách mạng để các bạn đoàn viên thanh niên.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, khách mời và đoàn viên thanh niên thành phố đã cùng làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về vai trò của tổ chức đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phân tích nguyên nhân tác động công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đề ra giải pháp thiết thực góp phần phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt với vai trò trách nhiệm của mình, đoàn viên thanh niên thành phố phải là những tuyên truyền viên tích cực trong việc truyền tải, phản bác lại những thông tin xấu độc chống phản Đảng, nhà nước ta. Anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì các cấp bộ đoàn của thành phố Yên Bái sẽ tập trung đẩy mạnh cái công tác vận động tập hợp lực lượng thanh niên để khơi dậy cái lòng yêu nước, cái truyền thống cách mạng, cái lý tưởng kiên định về chế độ và tiếp bước cái truyền thống của cha ông đi trước. Và đặc biệt là mỗi một cán bộ đoàn viên thanh niên thì phải nêu cao cái trách nhiệm nêu gương của mình, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phấn đấu và hoàn thiện bản thân mình, qua đó để góp phần nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái khả năng miễn dịch trước những cái thông tin xấu độc, trước những luận điệu sai trái chống phá của các thế lực thù địch. Cái thứ hai nữa là các tổ chức đoàn để tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh cả về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức và hành động. Và mỗi một cán bộ đoàn viên thanh niên thì phải không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Với tinh thần dân chủ, khoa học, nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm đã thể hiện các góc độ, những quan điểm khác nhau, nhưng tựu chung lại đều khẳng định vai trò trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong tham gia công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, bởi họ chính là những chủ nhân tương lai gánh vác vận mệnh của đất nước sau này.
Sáng nay, Hội Luật gia phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại, tư vấn về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hơn 100 người dân tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Nội dung tuyên truyền về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ liên quan đến quyền lợi, mức đóng phí khi tham gia và mức hưởng trợ cấp khi được chi trả chế độ bảo hiểm. Thông qua đợt tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội giúp người dân nâng cao nhận thức và tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội phù hợp, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người dân sinh sống ở khu vực gần cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên liên tục phản ánh việc các tàu hút cát hoạt động rầm rộ gây tiếng ồn, khói bụi và làm nguy cơ sạt lở bờ sông chảy, ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Yên, tại khu vực gần cầu Tô Mậu thuộc địa phận các xã Tô Mậu và Tân Lĩnh, ngành chức năng có cấp phép cho 5 đơn vị khai thác cát sỏi. Tuy nhiên hiện nay chỉ có 2 đơn vị được phép hoạt động, 3 đơn vị còn lại đang triển khai làm các thủ tục về đất đai hoặc tạm dừng khai thác. Thực tế khi có mặt tại khu vực này, chúng tôi đã chứng kiến hàng chục tàu thuyền đua nhau chạy hết công suất, nạo hút cát từ đáy sông chảy. Việc khai thác gần như không theo một quy trình nào, mạnh ai nấy làm. Thậm chí có đơn vị đang buộc phải tạm dừng khai thác theo quy định của tỉnh, song thực tế vẫn tiến hành khai thác trên danh nghĩa làm thuê cho các đơn vị khác. Việc ngành chức năng cấp phép cho quá nhiều đơn vị khai thác cát sỏi tập trung tại một địa điểm đã gây nên tình trạng nhiễu loạn hoạt động, chính quyền địa phương đang khó khăn trong công tác quản lý. Hoạt động khai thác rầm rộ đã gây tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân, thậm chí gây nguy cơ sạt lở bờ sông chảy, điểm sát chân cầu Tô Mậu. Sự việc này chúng tôi sẽ còn tiếp tục phản ánh tới quý vị và các bạn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phỏng vấn với kênh truyền hình CNN hôm thứ Năm, ông Joe Biden đã cho biết dự định yêu cầu người dân Mỹ đeo khẩu trang trong vòng 100 ngày đầu tiên kể từ khi nhậm chức của mình. Yêu cầu người dân đeo khẩu trang sẽ là động thái đầu tiên của ông Joe Biden trên cương vị tổng thống sau ngày nhậm chức. Trước đó, ông đã nhiều lần kêu gọi người dân đeo khẩu trang để phòng dịch. Cũng trong ngày 3 tháng 12, ông Joe Biden cho biết đã đề nghị chuyên gia bệnh lây nhiễm hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci tiếp tục đảm nhiệm công việc hiện nay và làm cố vấn y tế chính, vẫn tham gia nhóm COVID-19 sau khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Hôm thứ Tư, Mỹ ghi nhận hơn 3.100 ca tử vong do COVID-19. Đây là mức tăng kỷ lục kể từ đầu mùa dịch. Ngoài ra, số người Mỹ nhập viện do COVID-19 đã lần đầu tiên vượt qua 100.000 ca và các ca nhiễm mới bắt đầu tăng lên 200.000 ca mỗi ngày. Điều này tạo ra một sự quá tải cho hệ thống y tế Mỹ. Trong khi đó, Mỹ cũng đang xúc tiến đưa vaccine vào sử dụng. Dự kiến trong tháng này, các nhân viên y tế trực tiếp chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 sẽ là những người đầu tiên tiêm vaccine. Ngày 3 tháng 12, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung 4 công ty của Trung Quốc vào danh sách đen, với cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa tập đoàn dầu khí Hải Dương CNOOC và tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế SMIC của Trung Quốc vào danh sách đen, gồm những doanh nghiệp trong diện thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát bởi quân đội Trung Quốc. Ngoài ra, Công ty Công nghệ Xây dựng Trung Quốc và Tập đoàn Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế Trung Quốc cũng bị liệt vào danh sách những công ty có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc, nâng tổng số công ty thuộc diện này lên 35. Tháng 11 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phần tại những công ty này kể từ cuối năm sau. Động thái này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp nhậm chức. Ngày 3 tháng 12, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã thông báo sắc lệnh mới nhằm ngăn chặn làn sóng thứ 3 của đại dịch COVID-19 trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Sắc lệnh mới cấm mọi hoạt động di chuyển giữa các vùng từ ngày 21 tháng 12 năm 2020 đến ngày 6 tháng 1 năm 2021 với khung giờ giới nghiêm từ 20 giờ 2 giờ ngày. Tuy nhiên, các khách sạn vẫn được mở cửa vào tối 31 tháng 12 nhưng không được phép tổ chức tiệc hay ăn tối. Các nhà hàng sẽ đóng cửa lúc 18 giờ. Ngoài ra, sắc lệnh cũng quy định từ ngày 7 tháng 1 năm sau, các trường học sẽ dần mở cửa trở lại. Phát biểu trước báo giới về sắc lệnh vừa ban hành, Thủ tướng Conte nêu rõ Italy đã tránh được lệnh đóng cửa toàn quốc nhưng không thể mất cảnh giác trong dịp lễ Giáng sinh và cần phải ngăn làn sóng dịch thứ ba có thể xuất hiện vào tháng 1 tới. Trước đó một ngày, Tổng thống Italy Sergio Mattarella cũng đã ký sắc lệnh Giáng sinh cấm di chuyển giữa các vùng và thành phố trong dịp lễ. Các sắc lệnh mới được ban hành trong bối cảnh làn sóng dịch thứ hai vẫn đang diễn biến phức tạp tại Italy. Theo Bộ Y tế nước này, tổng số ca mắc COVID-19 đã lên tới hơn 1,6 triệu người, trong đó ghi nhận hơn 58.000 người tử vong. Ngày 3 tháng 12, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác OPEC cộng đã nhất trí tăng sản lượng dầu lên thêm 500.000 thùng một ngày. Trong bối cảnh xu hướng tăng giá dầu được thúc đẩy bởi những thông tin tích cực trong việc phát triển vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, OPEC cộng sẽ cắt giảm sản lượng 7,2 triệu thùng một ngày, tương đương 7% nhu cầu toàn cầu từ tháng 1 năm 2021. Trước đó, hồi tháng 5, các nhà sản xuất dầu mỏ đã quyết định cắt giảm sản lượng xuống 7,7 triệu thùng một ngày, tương đương 8% nhu cầu của thế giới, nhằm hỗ trợ giá dầu sau khi bị giảm mạnh do hậu quả của đại dịch COVID-19. Hồi tháng 4, có thời điểm giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI đã giảm xuống mức âm gần 40 đô la Mỹ một thùng, có nghĩa là hầu như không có người mua. Mức giá này tiếp tục duy trì trong vài tháng sau đó. Tuy nhiên, từ tháng trước, giá dầu WTI đã bắt đầu tăng giá khi giá cổ phiếu tăng do những kỳ vọng đối với việc phát triển vaccine ngừa COVID-19. Tối 3 tháng 12, thầy giáo người Ấn Độ Rajit Singh Ditana đã được vinh danh giành giải thưởng giáo viên toàn cầu năm 2020 trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Thầy giáo Jisale là giáo viên tiểu học ở một ngôi làng của Ấn Độ. Người thầy này đã thiết kế và dịch lại tất cả các sách giáo khoa tiểu học, mã hóa QR, các bài thơ, video bài giảng, bài tập từ tiếng phổ thông sang tiếng địa phương để học sinh trong trường dễ học và có thể học ngay cả khi trường bị đóng cửa. Những việc làm của thầy giáo này đã giúp 100% nữ sinh ở làng được đến trường, không em nào kết hôn ở tuổi vị thành niên. Thầy giáo Rajit Singh sau đó tiếp tục tạo ra một cuộc cách mạng trong việc sử dụng sách giáo khoa được mã hóa QR trên khắp Ấn Độ, tham gia giải quyết nhiều vấn đề thực tế mà ngôi trường của anh phải đối mặt. Giải thưởng giáo viên toàn cầu được Quỹ Từ thiện Toàn cầu sáng lập năm 2014. Năm nay, 12.000 ứng cử viên từ hơn 140 quốc gia đã gửi hồ sơ tới. Chỉ một giáo viên xuất sắc nhận được giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ từ ban tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, xác định làm tốt công tác dân số kế hóa gia đình sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tăng cường tuyên truyền dân số kế hóa gia đình đến các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân, hướng tới đạt mục tiêu dân số trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sinh năm 1996, chị Tráng Thị Linh ở thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên hiện có 2 con. Nhưng chồng chị vẫn muốn sinh con thứ ba để có thêm lao động. Nắm bắt được tình hình, cán bộ dân số của xã đã đến gia đình tuyên truyền vận động vợ chồng chị Linh dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt. Chị Tráng Thị Linh, thôn Đồng Lâu, xã Ông Ca, huyện Trấn Yên chia sẻ. Cuộc sống còn khó khăn nên mình chỉ muốn sinh 2 con thôi. Được cán bộ dân số tuyên truyền, giờ cả chồng mình cũng thực hiện nghiêm theo quy định rồi. Hai vợ chồng sẽ cố gắng làm ăn để nuôi 2 con ăn học tử tế. Mình cũng sẽ tham gia tuyên truyền trẻ em trong thôn không sinh con thứ ba và sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Một buổi tuyên truyền về giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên tại trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca diễn ra trong không khí sôi nổi. Các em học sinh là người dân tộc thiểu số đã được hướng dẫn các kiến thức về giới tính, tuyên truyền về tác hại của việc tảo hôn. Đây là hoạt động thường xuyên được phòng dân số, trung tâm y tế huyện Trấn Yên tổ chức mỗi tháng một lần tại tất cả các trường học trên địa bàn huyện. Đối tượng là thanh thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành. Do đó, các cán bộ dân số đã áp dụng hình thức tuyên truyền sinh động như tổ chức các trò chơi đố vui và tương tác để các em dễ tiếp thu kiến thức, không ngại khi chia sẻ về vấn đề giới tính. Thầy giáo Liễu Anh Cường, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Những cái tuyên truyền về kế hóa gia đình cũng như tuyên truyền về tảo hôn, tuyên truyền về sinh sản vị thành niên giúp đỡ cho nhà trường rất nhiều về cái tỷ lệ chuyên cần cho học sinh cũng như là có những cái định hướng cho các em về giới tính cũng như là xác định được cái tuổi vị thành niên và cũng sẽ giúp cho xã hội, giúp cho nhà trường tạo được những cái động lực thúc đẩy cho các em đến trường và sẽ có những định hướng tương lai tốt hơn.
Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn hạn chế, một số hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, dẫn đến tình trạng sinh con thứ ba và tảo hôn vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tổ chức cho 130 hộ ký cam kết không tảo hôn, thành lập mới 2 câu lạc bộ tiền hôn nhân tại 4 thôn có đồng bào Mông ở xã Hồng Ca, tổ chức sinh hoạt định kỳ một buổi một tháng nhằm cung cấp cho vị thành niên, thanh niên trong câu lạc bộ những kiến thức cơ bản về sức khỏe giới tính, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành về chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên. Triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên là Hồng Ca, Kiên Thành, Việt Hồng, Hòa Cuông. Đến hết tháng 10 năm 2020, toàn huyện có 103 trẻ là con thứ ba được sinh ra, giảm 13 trẻ so với cùng kỳ, có 3 cặp tảo hôn. Bà Phạm Thị Mai Lành, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với trình độ nhận thức của bà con nhân dân thì mặc dù được nâng lên, tuy nhiên là vẫn còn tồn tại, vẫn còn hạn chế ở một số đồng bào dân tộc. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo có những cái hình thức tuyên truyền vận động thiết thực. Các nội dung truyền thông đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng sẽ tập trung tuyên truyền cho các em về cho các đối tượng là phụ nữ 15-49 về nâng cao về kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đấy, và cũng các em cũng có được cái kỹ năng tốt để chúng ta tảo hôn, kết hôn trước độ tuổi.
Thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ, từng bước hạn chế, tiến đến chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba trở lên tại 4 xã đặc biệt khó khăn, tiến tới mục tiêu ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Vào rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 Europa League. Ở cặp đấu tâm điểm giữa AC Milan và Celtic, đại diện Italia đã có cuộc ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 4-2 và ghi tên mình vào vòng 1/16. Dù phải chơi trên sân khách, song Celtic đã nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút thứ 7, đại diện tới từ Scotland đã mở được tỷ số của trận đấu. Người lập công là Rosic. Đến phút 14, Celtic nhân đôi cách biệt nhờ cú bấm bóng kỹ thuật của Eduard. Tuy nhiên, niềm vui của họ chỉ kéo dài được 10 phút với cú sút phạt khiến thủ môn của Celtic chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Calhanoglu đã giúp đội chủ nhà rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng của Calhanoglu giúp tinh thần của các thủ AC Milan được cải thiện trông thấy và họ ghi thêm 3 bàn nữa để định chiến thắng cách biệt 4-2. Trái ngược với phong độ tệ hại ở ngoại hạng Anh, Arsenal đang chơi tưng bừng tại đấu trường Europa League. Ra sân với đội hình dự bị, đại diện của bóng đá Anh vẫn dễ dàng áp đặt thế trận để Rapid Wien đều rồi sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10 nhờ công của tiền đạo Lacazette. Chỉ 8 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đại diện ngoại hạng Anh. Lần này, người điền tên lên bảng điện tử là trung vệ Mari sau tình huống dứt điểm quyết đoán. Trước giờ nghỉ, Arsenal có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Mkhitaryan. Ngay đầu hiệp 2, Rapid Wien có bàn rút ngắn cách biệt nhờ công của tiền đạo người Nhật Bản Kitagawa. Dù vậy, đó là tất cả những gì mà câu lạc bộ áo làm được. Phút 66, Rowe dứt điểm chuẩn xác giúp Arsenal tái lập thế dẫn 3 bàn. Chung cuộc, pháo thủ hạ Rapid Wien 4-1 để duy trì mạch toàn thắng ở Europa League lên con số 5. Trong khi đó, đội bóng nửa thành kia London Tottenham lại chỉ có được trận hòa 3-3 trước đối thủ LASK. Phút 42, Michon tung cú dứt điểm tầm xa hàng cầu thủ thành Johat mở tỷ số cho LASK. Tuy nhiên, ngay trước khi một khép lại, Gareth Bale đã gỡ hòa cho Tottenham trên chấm 1m. Phút 65, Tottenham vượt lên dẫn trước sau tình huống phù hợp giữa Ndombele và Son Heung-min. Đến phút 84, LASK có bàn gỡ hòa sau công của Eriksen. Kịch tính được đẩy lên cao khi chỉ 2 phút sau, Tottenham lại được hưởng phạt đền sau khi Berbin bị phạm lỗi trong vòng cấm và Dele Alli một lần nữa giúp Tottenham vượt lên. Nhưng tưởng Tottenham sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn thì đúng vào phút bù giờ thứ 3, Karamoko trong tư thế không bị ai kèm đã thực hiện cú cướp lòng cực hiểm, đưa bóng vượt khỏi tầm kiểm soát của Johat mang về trận hòa 3-3 cho LASK. Hôm qua, các cặp bán kết của vòng chung kết Nations League 2021 đã được xác định. Italia sẽ đối đầu với Tây Ban Nha và Bỉ sẽ chạm trán Pháp. Tây Ban Nha khá đen đủi khi phải đụng độ chủ nhà Italia ở trận bán kết 1 vòng chung kết Nations League 2021. Xét về thành tích đối đầu, đội bóng Thiên Thanh thắng 10, hòa 13 và thua 12 sau 35 lần gặp bóng tốt. Lần gần nhất hai đội chạm trán nhau lại tại vòng 1/8 Euro 2016, nơi Italia đánh bại Tây Ban Nha 2-0. Ở cặp bán kết còn lại, Bỉ gặp Pháp sẽ đụng độ nhau. Nói về thành tích đối đầu, hai quốc gia láng giềng này đã chạm trán nhau 75 lần trong lịch sử. Các trận đấu bán kết Nations League sẽ được tổ chức vào tháng 10, 2021 trên đất Italia. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2, trời rét, vùng cao trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ. Tiếp theo chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.